Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài, đọc Laudato Si với cách đọc Công giáo, tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 14 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ ngài, nhưng các ông không chữa được." Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi." Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này, rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." Quý vị và các bạn thân mến! Các môn đệ là những người được chính Đức Giêsu tuyển chọn và cho sống kề cận với người. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể nói rằng các ông đã đạt được một niềm xác tín trọn hảo. Thật vậy, vào buổi đầu, các ông đến với Đức Giêsu với một niềm tin cũng giống nhiều người khác, nghĩa là một niềm tin mong đợi phép lạ. Nhưng dần dần, các ông được Đức Giêsu huấn luyện cả về lý thuyết cũng như về thực hành, dẫn dắt từ chỗ kém tin đến chỗ có đức tin. Bài tin mừng hôm nay là một trong những lần Đức Giêsu giáo dục đức tin cho các môn đệ như thế. Sau biến cố hiển dung, Đức Giêsu và ba môn đệ xuống núi. Bốn thầy trò vừa đến gặp đám đông, thì một người đến trình bày với Đức Giêsu một trường hợp nan giải. Số là ông có đứa con bị kinh phong nặng lắm. Ông đã đưa nó đến cho các môn đệ, nhưng các ông này không thể chữa được. Đức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa, đem cháu lại đây cho tôi." Không hiểu hạng người nào bị khiển trách là cứng lòng tin. Phải chăng là tất cả các người đương thời, hay là người cha của đứa bé, hay chỉ riêng các môn đệ? Đọc tiếp câu chuyện, chúng ta được biết rằng, sau khi Đức Giêsu đã chữa lành đứa bé rồi, các môn đệ lại gần người và hỏi: "Tại sao chúng con đây lại không trừ được tên quỷ ấy?" Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin." Như vậy, dưới cái nhìn của Thánh Matthew, lời trách cứng lòng không chịu tin trên đây được áp dụng cách riêng cho các môn đệ. Tại vì các ông không tin, cho nên không thể trừ quỷ được. Thật vậy, trước đây, Đức Giê-xu đã ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tuy nhiên, lần này các ông thất bại chỉ vì các ông đã lầm tưởng có thể dùng quyền trừ quỷ bằng sức riêng của mình. Ngoài ra, Đức Giê-xu cũng dạy cho các môn đệ biết về sức mạnh của lòng tin đúng nghĩa. Dù nhỏ bé như một hạt cải, nhưng có thể chuyển núi dời non. Qua hình ảnh này, Đức Giê-xu muốn nói rằng, lòng tin được thông dự vào quyền năng của Thiên Chúa. Nói cách khác, ai có đức tin vững mạnh, thì họ biết hòa hợp với ý định của Thiên Chúa. Họ liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của người ở nơi họ. Theo gương người cha có người con bị bệnh hôm nay, chúng ta cũng mau mắn chạy đến với Đức Giê-xu để xin người chữa lành và nâng đỡ lòng tin cho chúng ta. Ước gì mỗi khi đứng trước thử thách và đau khổ trong cuộc đời, chúng ta sẽ không còn chất vấn người rằng, tại sao chúng con đây lại không trừ được tên quỷ ấy, nhưng luôn kiên trì hy vọng trong đức tin. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Amen.
Người nào lắng nghe lời Chúa, từng ngày vẫn biết thực thi và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi, từng ngày bên dòng suối lạnh, tháng năm cây vẫn màu xanh, vẫn cho hoa đẹp quả xinh. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài dẫu gian nan, đi trong tối tăm vẫn có Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa, con đây vẫn tin, ai bước theo Ngài dẫu đau thương đang góc lầm than, vẫn có Ngài nguồn bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các Kitô hữu đã ly dị và tái hôn không bị dứt phép thông công. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến sáng mùng 5 tháng 8 vừa qua, trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Ngài nói, lần trước chúng ta đã đề cập đến các gia đình bị thương tích vì sự không hiểu biết của các cặp vợ chồng. Hôm nay, chúng ta chú ý tới một thực tại khác, đó là làm sao săn sóc họ sau thất bại không thể chuyển đảo được của mối dây hôn nhân họ đã tái lập gia đình. Đức Thánh Cha nói, Giáo hội biết rõ rằng một tình trạng như thế trái ngược với bí tích Kitô. Tuy nhiên, cái nhìn là thầy dạy của giáo hội luôn kín múc từ một con tim hiền mẫu, một con tim được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, luôn luôn tìm kiếm thiện ích và vẻ đẹp của con người. Vì thế, giáo hội cảm thấy có bổn phận, vì tình yêu đối với sự thật, phải phân định các tình hình. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn tả như thế trong tông huấn về gia đình, Familiaris Consortio, bằng cách đưa ra thí dụ sự khác biệt giữa người chịu sự phân ly đối với người đã gây ra việc phân ly đó. Cần phải có sự phân định này. Đức Thánh Cha nói tiếp, thật là quan trọng, kiểu sống, ngôn từ, các thái độ của cộng đoàn, luôn luôn chú ý tới các anh chị em này, bắt đầu từ các trẻ nhỏ. Ngoài ra, làm sao chúng ta có thể nhắn nhủ các cha mẹ này, làm tất cả những gì có thể để giáo dục con cái họ sống đời Kitô bằng cách nêu gương sống một đức tin xác tín và thực hành cho con cái họ. Nếu chúng ta giữ họ xa cách với cuộc sống của cộng đoàn, như thể là họ bị dứt phép thông công. Phải làm sao để đừng chất thêm các gánh nặng khác trên các gánh nặng mà con cái đã phải mang trong các tình trạng này? Rất tiếc, con số các trẻ em và người trẻ này thật là rất lớn. Thật quan trọng là chúng cảm nhận giáo hội như một bà mẹ chú ý tới tất cả mọi người, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và gặp gỡ. Thật ra, trong các thập niên này, giáo hội đã không vô cảm, cũng không lười biếng. Nhờ việc đào sâu nhiệm vụ của các chủ chăn, được các vị tiền nhiệm của tôi hướng dẫn và xác nhận, đã lớn lên rất nhiều ý thức cần phải có một sự tiếp đón huynh đệ trong tình yêu thương đối với các tín hữu đã được rửa tội, đã thiết lập một cuộc sống chung mới sau thất bại của hôn nhân bí tích. Thật ra, các anh chị em này không bị dứt phép thông công. Họ không bị dứt phép thông công, và tuyệt đối không bị đối xử như thế. Họ luôn luôn là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã can thiệp vào vấn đề này bằng cách khích lệ một sự phân định chú ý và một việc đồng hành mục vụ khôn ngoan. Vì biết rằng không có các thí dụ như đơn thuốc. Và Đức Thánh Cha minh xác thêm thái độ giáo hội cần có như sau. Từ đó có việc lặp đi lặp lại lời mời gọi các chú chăn, bày tỏ công khai và trung thực sự sẵn sàng của cộng đoàn tiếp đón họ và khích lệ họ, để họ sống và luôn ngày càng phát triển sự tùy thuộc của họ vào Chúa Kitô và giáo hội bằng lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, tham dự phụng vụ, giáo dục con cái sống đời Kitô, bác ái và phục vụ người nghèo, dấn thân cho công lý và hòa bình. Nigeria. Đức Hồng Y Okoji mời gọi người dân Nigeria kiên nhẫn với lãnh đạo mới. Đức Hồng Y Anthony Okoji, tổng giám mục nghỉ hưu của Lagos, Nigeria, đã khuyên người dân nước này kiên nhẫn với tân tổng thống Muhammadu Buhari khi ông này tấn công vào nạn tham nhũng và tìm cách đối phó với các mối đe dọa từ bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo này phải chịu trách nhiệm về vụ nổ bom ở Nigeria và Cameroon, giết chết 53 người vào ngày 22 và 23 tháng 7 vừa qua. Từ sự kiện này, Đức Hồng Y Okoji phát biểu rằng, một người lính tốt luôn có những chiến thuật. Họ dành thời gian để suy tính, chứ không chỉ nhảy vô làm liều. niềm hy vọng tràn trề nơi Tổng thống Muhammadu Buhari, người đã nhậm chức hôm 29 tháng 5 vừa qua, đã bắt đầu bị xói mòn tại Nigeria sau những chiến thắng vang dội của bọn khủng bố Boko Haram trong suốt một tháng qua. Một phát ngôn viên của giáo phận Maiduguri, cha Chideon Obasochi, bày tỏ với thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc những lo ngại cho tương lai của thành phố 1.2 triệu dân trong bối cảnh những chiến thắng giòn giả của nhóm thánh chiến Boko Haram. Cha nói, tốc độ các cuộc tấn công của Boko Haram trong vài tuần qua đã trở nên đáng lo ngại và nguy hiểm. Nếu Boko Haram thành công trong việc tách chúng tôi khỏi phần còn lại của Nigeria, Maiduguri sẽ là mồ chôn khổng lồ. Thì Nepal. Nepal với dự thảo hiến pháp mới cấm cải đạo. Trong những ngày cuối tháng 7 vừa qua, quốc gia Nepal đã công bố một dự thảo hiến pháp mới, trong đó cấm cải đạo. Theo dự thảo, không người nào được cải đạo, bất kỳ ai, từ một tôn giáo này sang một tôn giáo khác, hoặc làm phiền hay gây nguy hiểm cho các thành viên của tôn giáo khác. Các hành vi như thế được xem là các hoạt động bất hợp pháp và sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Jasai Las Bugetti, Tổng đại diện Tông tòa Giáo phận Nepal, đã nói với Catholic News Service rằng Kitô giáo không được công nhận như là một tôn giáo ở đây, không giống như Ấn Độ giáo, Phật giáo hay Hồi giáo. Do đó, giáo hội không thể được đăng ký như một cơ quan pháp luật, và chúng tôi không thể mua bất động sản. Ngài nói thêm, chúng tôi bị trói tay chân vì những luật lệ như thế này. Dù bị kỳ thị nặng nề, 155 nữ tu Nepal vẫn hoạt động mạnh trong các lĩnh vực giáo dục và bác ái. Nepal là quốc gia phần lớn dân chúng theo Ấn Độ giáo. Trong tổng số 31.500.000 dân, 81.3% theo Ấn giáo. Người Công giáo chỉ chiếm 1.2% dân số, sinh hoạt trong miền giám quản Tông tòa Nepal, dưới sự coi sóc của Đức cha Paul Simic và 78 linh mục, trong đó có 60 vị, là các linh mục dòng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã tìm hiểu phần đầu bài viết của Vũ Văn An về việc đọc thông điệp Laudato Si dưới cái nhìn công giáo. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài viết này. Sau khi nhận định rằng, xét trong căn bản, Laudato Si không chủ yếu nói về việc thay đổi khí hậu, tiến sĩ Myers nói tiếp như sau. Một cách căn bản, Đức Phanxicô cho rằng, con người nam nữ ngày nay càng ngày càng tha hóa đối với môi trường, đối với chính bản thân họ, một thân xác bị họ khai thác cùng một cách như họ khai thác thiên nhiên, với những hậu quả khủng khiếp. Bất kể sự thật của lý thuyết con người gây hâm nóng địa cầu có ra sao, các vấn đề sinh thái vĩ mô do tham vọng bá chủ kỹ trị của con người hiện đại tạo ra, cũng đều vừa rõ rệt vừa hết sức đe dọa. Không ai chối cãi được, dù chúng thường bị người ta nhân danh tư lợi che giấu đi một cách đầy lọc lừa. Nhưng Đức Phanxicô thì nhìn các vấn đề ấy như việc con người càng ngày càng xa lạ đối với môi sinh. Ngài cho rằng các vấn đề ấy không những quan trọng mà còn đang vang lên trong tâm tư con người thời nay. Bởi thế mà Ngài đã lên tiếng. biến thiên nhiên thành dụng cụ. Laudato Si cho hay, ta đã và đang biến thiên nhiên thành dụng cụ, coi yếu tính của nó như một tùy thể đòi được kỷ trị khuất phục và tư lợi của ta thao túng. Việc dụng cụ hóa này có tính nền tảng ở điểm nó lên khuôn mọi điều ta làm. Trong đó có khuynh hướng gần như phổ quát, càng ngày càng thô lỗ thao túng thiên nhiên, ngõ hầu trốn chạy chính nỗi chán chường thất vọng của ta. Việc dụng cụ hóa này chuốc độc cho mọi sự, không những chỉ cho môi sinh mà cả việc ta hiểu về mình nữa. Nó tác động lên chính việc ta sử dụng thân xác, nắm bắt ý nghĩa và mục đích của tính dục của ta, các tương quan giới tính và thái độ của ta với con cái, hôn nhân và đời sống gia đình. Việc dụng cụ hóa thiên nhiên này khiến ta không những lạm dụng và vứt bỏ người nghèo và người bị bỏ rơi vì lòng ích kỷ của mình. Tệ hơn nữa, nó còn khiến ta lạm dụng và vứt bỏ chính chúng ta nữa. Tin mừng tạo thế. Sau khi phát thảo vấn đề sinh thái ở chương 1, Đức Phanxicô trình bày mục đích căn bản của Ngài ở chương 2, đó là tin mừng tạo thế. Ngài cho rằng, dù vấn đề được mọi người quan tâm, nhưng Kitô giáo có một điều đặc biệt để đề xuất trong cái hiểu của mình khi cho rằng thiên nhiên là một quà tặng tuyệt vời của đấng hóa công hữu vị, và đấng hóa công đã đặt con người trên quà tặng này để gìn giữ và phát triển nó cho các mục đích do chính người truyền đạt. Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, chỉ khi nào nhìn mình trong tương quan với Thiên Chúa, ta mới bắt đầu hiểu được ân phúc thiên nhiên này, ý nghĩa của nó, lòng biết ơn nó gợi ra, các giới hạn và cùng đích nó đặt ra đối với việc quản lý của ta. Trong chương 3 và 4, Đức Phanxicô đề cập tới gốc rễ căn bản của cuộc khủng hoảng sinh thái và giải thích về sinh thái toàn bộ. Như thế, các chương 2, 3 và 4 là trọng tâm của thông điệp. Ngài đưa ra các nguyên tắc căn bản trong cái hiểu của Công giáo về Thiên Chúa, về thiên nhiên và về chúng ta. Ngài mô tả mọi sự kết nối với nhau ra sao và giải thích điều này có ý nghĩa gì đối với các thái độ, mục tiêu và hành động của ta. Các chương này vì thế là một suy niệm Kitô giáo sâu sắc và đầy gợi hứng về ý nghĩa của việc làm người trong một vũ trụ được quản trị bằng điều mà các vị tiền nhiệm của Ngài gọi là luật tặng phẩm. Đức Phanxicô kết thúc với chương nói về đường hướng tiếp cận và hành động, chương 5, và chương nói về giáo dục và linh đạo sinh thái, chương 6. Chương sau cùng này kết thúc với đoạn tuyệt vời nói về sự hiện diện có tính bí tích của Thiên Chúa nơi tạo dựng của người, nhất là trong thánh thể. Trong suốt thông điệp của Ngài, Đức Phanxicô chỉ có hai yêu cầu. Một là đối thoại nhân bản hữu hiệu, lý tưởng là tích nhập các nguyên tắc Ngài đã đưa ra, nhằm dần dần biến đổi cách ta tương tác với thiên nhiên, với nhau và với chính mình. Liên quan tới việc xuống cấp của môi sinh, dĩ nhiên Ngài hy vọng cuộc đối thoại này sẽ đem lại một hành động có phối hợp và hữu hiệu. Đối với Đức Phanxicô, đối thoại hữu hiệu trước nhất và trên hết phải kết hợp với mọi phía liên hệ. Các giải pháp có thực chất không thể phát sinh từ những áp đặt một phía nhằm mang lợi lại cho kẻ giàu có và người quyền thế. Thứ hai, để kích thích việc phục hồi các thói quen thích đáng trong việc hành động qua lại với thiên nhiên, Ngài yêu cầu mỗi gia đình có thói quen đọc kinh tạ ơn trước và sau mỗi bữa ăn. Tóm lại, Đức Phanxicô muốn dùng thông điệp này để kích thích người ta suy nghĩ sâu xa và đổi mới trái tim họ, trái tim Kitô hữu, một trái tim biết tiếp cận sự sống với một chú tâm thanh thản, một trái tim có khả năng hiện diện trọn vẹn với một ai đó mà không hề nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó, một trái tim biết chấp nhận mọi phút giây như một ơn phúc Chúa ban để sống cho trọn vẹn. Đức Thánh Cha viết ở số 226 đến 227 như sau. Một biểu thức nói lên thái độ này là khi ta dừng lại và tạ ơn Thiên Chúa trước và sau các bữa ăn. Tôi yêu cầu mọi tín hữu trở về với thói quen tốt đẹp và đầy ý nghĩa này. Giây phút tạ ơn dù vắng vẻ bao nhiêu, nhắc ta nhớ tới việc ta tùy thuộc Thiên Chúa mới có sự sống. Nó tăng cường cảm thức biết ơn của ta đối với hòa phúc tạo thế. Nó nhìn nhận tất cả những ai, qua công lao của họ, đã cung cấp cho ta những thiện ích này. Và nó tái khẳng định tình liên đới của ta với tất cả những ai đang hết sức thiếu thốn. Như vậy, Laudato Si xét trong căn bản không phải là một chủ đề để tranh luận. Điểm chính của nó là một lời tạ ơn đơn sơ mà sâu sắc.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin tiếp tục chia sẻ với các bạn đề tài Ước mơ cho bạn niềm vui. Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình, nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua. Một tác giả khuyết danh kể rằng, ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đường lúc tôi đứng dậy nhìn chung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người lại và nhận thấy đó là một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà. Bà nói, xin chào anh bạn Tuấn Tú. Tôi tên là Rose, tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ? Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà. Và bà đã ôm tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học ở tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa như vậy. Bà mỉm cười trả lời, tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn dễ yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con và sau đó du lịch vòng quanh thế giới. Bà nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi lại. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà. Bà trả lời với tôi rằng, tôi luôn ước mơ được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đến nhà hội sinh viên và cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hàng ngày, trong suốt 3 tháng tiếp theo, chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và luôn luôn trao đổi với nhau. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Qua năm học, bà Rose trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối khóa học, chúng tôi mời bà Rose đến nói chuyện trong một bữa tiệc chiêu đãi, và tôi không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà nghiêng người xuống micro và nói: "Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu mùa chay, và thứ rượu này đang giết tôi mất. Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu." Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu như sau: "Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Sau đây là 5 bí quyết. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy mở lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có trước đó và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một ước mơ, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những ước mơ đó, các bạn sẽ chết. Thứ bốn, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Và thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm, mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc. Rồi bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Vào cuối năm, bà Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước. Một tuần sau khi tốt nghiệp, bà Rose đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với một phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời của mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời. Các bạn trẻ thân mến, Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng, hãy luôn mừng vui trong Chúa. Tôi nhắc lại, chúng ta hãy mừng vui luôn. Vậy, chúng ta cũng tin rằng, sự vui tươi phấn khởi mà chúng ta tập luyện hàng ngày chính là cách sống thánh thiện. Sự cải hóa này là hồng ân của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đã ban cho trong Đức Kitô Chúa chúng ta. Các bạn thân mến, với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, nguồn hạnh phúc bao la. Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào một sức sống mãnh liệt, để người có vào một tình yêu bất diệt.
làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi.
Hãy vui lên, đang hơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc bao la.
Ngày bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới mới muôn xuân mới chứa tràn tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sớm mới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý bạn thính giả thân mến, ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Kể cả 8 số phần mở đầu và 5 số phần kết luận, tài liệu gồm tất cả 43 số. Chương 1 nói về việc cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô. Chương 2 trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Đức Mẹ. Chương 3 tựa đề, đối với tôi sống là Chúa Kitô. Vào cuối phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng, có nhiều dấu chỉ chứng minh cho thấy cả ngày nay nữa, qua lời kinh này, mẹ Maria cũng muốn biểu lộ ra biết bao nhiêu sự ân cần hiền mẫu mà Chúa Cứu Thế đang hấp hối, đã phó thác cho mẹ trong con người của môn đệ được yêu nhất, mọi con cái giáo hội. Thưa bà, này là con bà. Trong nhiều trạng huống khác nhau được ghi nhận giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20, trong một nghĩa nào đó, mẹ Chúa Kitô đã cho nghe thấy sự hiện diện và tiếng nói của mẹ để khích lệ dân Chúa sử dụng hình thức cầu nguyện chiêm niệm này. Đức Gioan Phaolô II cũng đặc biệt ước mong nhắc tới các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, là hai trung tâm hành hương nơi nhiều tín hữu tới kiếm tìm sự vơi nhẹ khổ đau và niềm hy vọng vì ảnh hưởng sâu đậm được duy trì trong cuộc sống của các tín hữu Kitô và vì việc thừa nhận uy tín của giáo hội. Trong hàng ngũ các thánh, có biết bao nhiêu vị đã tìm thấy nơi Kinh Mân Côi một con đường thánh hóa đích thực, điển hình như Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, tác giả một tác phẩm quý về Kinh Mân Côi, và gần với chúng ta hơn là cha Thánh Pio thành Pietrelcina. Thế rồi còn có chân phước Bartolo Longo, tông đồ của Kinh Mân Côi. Con đường tu đức của thánh nhân dựa trên sự linh hứng, nghe được trong sâu thẳm của con tim. Ai phổ biến Kinh Mân Côi thì được cứu rỗi. Chính dựa trên đó, thánh nhân cảm thấy tiếng gọi xây cất đền Thánh Đức Bà Mân Côi tại Pompeii, trên dấu tích của thành phố cổ xưa mới được loan báo tin mừng Kitô trước khi bị chôn vùi bởi vụ phun lửa của núi Vesuvio vào năm 79. Và nổi lên bao thế kỷ sau đó, từ đống tro tàn chứng tích của các ánh sáng và bóng tối của nền văn minh cổ điển. Với toàn tác phẩm của mình và đặc biệt qua 15 thứ bảy, Bartolo Longo đã phát triển linh hồn Kitô học và chiêm niệm của Kinh Mân Côi, được sự khích lệ và nâng đỡ đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Leo 13, vị Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi. Trong chương 1 tựa đề Cùng mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Kitô, Đức Gioan Phaolô II giới thiệu mẹ Maria như mẫu gương của sự chiêm niệm, các kỷ niệm của mẹ, cùng mẹ nhớ đến Chúa Kitô, cùng mẹ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, cùng mẹ khẩn nài Chúa Kitô và cùng mẹ loan báo Chúa Kitô. Trước hết tông thư nhắc tới biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, khi đó mặt người rạng rỡ như mặt trời. Cảnh Chúa Kitô hiển dung như trình thuật trong Phúc Âm cho thấy ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan như bị xuất thần vì vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế. Nó có thể là hình ảnh của sự chiêm niệm Kitô. Gắn chặt đôi mắt trên gương mặt Chúa Kitô, thừa nhận mầu nhiệm của người trên con đường bình thường và khổ đau của nhân tính người, cho tới chỗ tiếp nhận được ánh quang thiên linh được biểu lộ một cách vĩnh viễn nơi đấng phục sinh vinh hiển bên hữu Thiên Chúa Cha, là nhiệm vụ của mỗi một người môn đệ của Chúa Kitô. và như thế cũng là bổn phận của chúng ta. Khi chiêm ngưỡng gương mặt này, chúng ta rộng mở cho việc tiếp nhận mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, để được sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha một cách mới mẻ luôn mãi, và hưởng nếm niềm vui của Chúa Thánh Thần. Như thế, cũng được thực hiện cho chúng ta lời Thánh Phaolô nói, khi phản chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày lại ngày càng trở nên rực rỡ hơn như do tác động của thần khí Chúa. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm ngắm Chúa Kitô. Gương mặt của con thuộc về mẹ một cách đặc biệt, chính trong cung lòng mẹ mà người đã được nhào nặn, khi nhận lấy từ mẹ cả nhân tính gợi lên sự mật thiết tinh thần chắc chắn lại còn lớn lao hơn. Đã không có ai tận hiến cho việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô với sự kiên trì như mẹ. Trong một cách nào đó, các con mắt của trái tim mẹ đã tập trung nơi người trong biến cố truyền tin, khi mẹ thụ thai người bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Trong các tháng tiếp theo, mẹ bắt đầu cảm thấy sự hiện diện và thấy trước các đường nét của người. Sau cùng, khi mẹ cho người chào đời tại Bethlehem, cả đôi mắt thịt dịu dàng của mẹ cũng hướng tới gương mặt của con, trong khi mẹ cuốn tã cho người và đặt người nằm trong máng cỏ. Kể từ lúc đó, cái nhìn của mẹ luôn đầy sự kinh ngạc thờ lạy, sẽ không rời khỏi người nữa. Đôi khi nó sẽ là một cái nhìn dò hỏi như trong vụ lạc mất Chúa trong đền thờ. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Trong mọi trường hợp, nó sẽ là một cái nhìn thấu suốt, có khả năng đọc được tâm hồn của Chúa Giêsu, cho tới độ cảm biết các tâm tình dấu ẩn và đoán được các lựa chọn của Chúa như ở Cana. Các lần khác nữa, nó sẽ là một cái nhìn đau đớn, nhất là dưới chân thập giá, nơi trong một nghĩa nào đó sẽ còn là cái nhìn của người đang sinh con, bởi vì mẹ Maria sẽ không hạn chế trong việc chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của con một, nhưng sẽ tiếp nhận người con mới được phó thác cho mẹ trong người môn đệ yêu dấu là Gioan. Trong buổi sáng ngày phục sinh, nó sẽ là một cái nhìn rạng rỡ vì niềm vui của sự sống lại, và sau cùng, một cái nhìn nồng cháy vì được đổ tràn đầy thần khí trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Gioan Phaolô II viết tiếp trong tông thư, mẹ Maria sống với đôi mắt nhìn Chúa Giêsu và thu tích mọi lời của người làm kho tàng. Mẹ giữ gìn tất cả những điều ấy và suy gẫm trong tim. Các kỷ niệm về Chúa Giêsu in sâu trong tâm hồn mẹ đã đồng hành với mẹ trong mọi hoàn cảnh, đưa mẹ lần trở lại bằng tư tưởng các thời điểm khác nhau trong cuộc sống của mẹ bên cạnh con. Các kỷ niệm ấy trong một nghĩa nào đó đã làm thành chuỗi hoa hồng mà chính mẹ đã liên tục lần trong các ngày sống của cuộc đời dương thế. Và cả giờ đây nữa, giữa các bài ca tươi vui của thành Jerusalem Thiên Quốc, các lý do tạ ơn và chúc tụng của mẹ vẫn không thay đổi. Chính các bài ca ấy đã linh hứng cho sự vội vã hiền mẫu của mẹ đối với giáo hội lữ hành, trong đó mẹ tiếp tục phát triển câu chuyện loan báo tin mừng của mẹ. Mẹ Maria liên tục tái đề nghị với tín hữu các mầu nhiệm của con mẹ, với ước mong chúng được chiêm ngắm, để có thể phóng ra tất cả sức mạnh cứu độ của chúng. Khi đọc Kinh Mân Côi, Cộng đoàn Kitô hòa điệu với kỷ niệm và cái nhìn của mẹ Maria. Chính từ kinh nghiệm của mẹ Maria, Kinh Mân Côi là một lời cầu chiêm niệm cao độ. Không có chiều kích này, nó sẽ bị lạc bản chất, như Đức Phaolô VI đã nêu bật. Không có sự chiêm niệm, Kinh Mân Côi là một cái xác không hồn, và việc đọc nó có nguy cơ trở thành máy móc lập đi lập lại các công thức và chống lại lời cảnh cáo của Chúa Giêsu. Khi các con cầu nguyện, đừng nhiều lời như dân ngoại, họ cho rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Vì bản chất của nó, việc đọc Kinh Mân Côi đòi hỏi một tiết nhịp khoan thai và hầu như suy tư, tạo ra nơi người đọc sự thuận tiện cho việc suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa, được nhìn qua trái tim của đấng gần gũi với Chúa nhất và mở ra các kho tàng không thể dò thấu được. Chúng ta hãy để một bên việc dừng lại trên tư tưởng sâu xa này của Đức Phaolô VI để nêu bật vài chiều kích của Kinh Mân Côi có thể định nghĩa tốt hơn đặc tính riêng của việc chiêm niệm có tính cách Kitô học. Trước hết là cùng mẹ Maria nhớ lại Chúa Kitô. việc chiêm niệm của mẹ Maria trước hết là một việc nhớ lại. Tuy nhiên cần hiểu lời này trong nghĩa kinh thánh của ký ức Zakar, thời sự hóa các công trình do Thiên Chúa hoàn thành trong lịch sử cứu độ. Thánh Kinh kể lại các biến cố cứu độ đạt tột đỉnh nơi chính Chúa Kitô. Các biến cố này không chỉ là một hôm qua, nhưng cũng còn là hôm nay của ơn cứu rỗi nữa. Việc thời sự hóa này được thực hiện một cách đặc biệt trong phụng vụ. Điều Thiên Chúa đã hoàn thành từ bao thế kỷ qua không chỉ liên quan tới các chứng nhân trực tiếp của các biến cố ấy, nhưng đạt tới con người ngày nay với ơn thánh của nó. Trong một cách thế nào đó, điều này cũng có giá trị đối với mỗi tiếp xúc đạo đức với các biến cố ấy. Nhớ lại điều ấy trong thái độ của đức tin và tình yêu, có nghĩa là rộng mở cho ơn thánh mà Chúa Kitô đã lấy được cho chúng ta với các mầu nhiệm cuộc sống, cái chết và sự sống lại của Người. Vì thế, trong khi cùng với công đồng Trung Vatican II nêu bật rằng phụng vụ, việc thực thi nhiệm vụ linh mục của Chúa Kitô và phụng tử công cộng là tột đỉnh mà hành động của giáo hội hướng tới, và đồng thời là suối nguồn từ đó phát xuất ra tất cả sức mạnh, cũng cần phải nhớ rằng cuộc sống tinh thần không cạn đi trong việc tham dự vào phụng vụ thánh mà thôi. Tín hữu Kitô được mời gọi cầu nguyện chung với nhau, nhưng không vì thế mà không vào phòng mình để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trong kín ẩn. Còn hơn thế nữa, tín hữu phải cầu nguyện liên lỉ như tông đồ Phao-lô dạy. Với tính cách chuyên biệt của nó, Kinh Mân Côi nằm trong khung cảnh đa dạng của lời cầu nguyện không ngừng, và nếu phụng vụ là hành động của Chúa Kitô và của giáo hội, là hành động cứu rỗi một cách tuyệt diệu, thì Kinh Mân Côi như là việc cùng với mẹ Maria suy niệm về Chúa Kitô, là việc chiêm niệm cứu độ. Thật vậy, từ mầu nhiệm này sang mầu nhiệm khác, việc chìm đắm trong cuộc sống của đấng cứu thế khiến cho những gì Người đã làm và phụng vụ thời sự hóa được thấm nhuần một cách sâu đậm và nhào nặn cuộc sống.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Suốt cuộc đời Cha hy sinh phó thác, niệm ngấm vang tay chuỗi hạt mân côi, từng lời kinh say sương ngập cõi lòng, cho mặn nồng một tình yêu dâng hiến. Đức thánh vần Cha hết tình yêu mến, hồn thánh cao món quà Chúa tặng ban, giữa thế gian đầy đắm mê tội lỗi, gương thánh khiết Người dẫn lối cản trường. Ôi Cha đa mình, ôi đuốc sáng lung linh, thật đơn sơ, thật khiêm hạ phi thường, chọn một đời Cha âm thầm dắt gieo, hạ chân lý thâm sâu trong lòng đá. Ôi Cha đa mình, ôi đuốc sáng lung linh, tôn vinh Cha hạnh phúc nơi thiên đình. Cha ra đi nhưng lòng con ở lại, cùng chúng con loan tin vui cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, những số cuối của tông huấn Niềm Vui Tin Mừng nhấn mạnh đến vai trò của mẹ Maria trong sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, mẹ là mẹ của giáo hội truyền giáo. Không có mẹ, chúng ta không hiểu được cách trọn vẹn và mới mẻ tinh thần của việc truyền giáo. Khoảnh khắc tuyệt đẹp của Chúa Giêsu trên thánh giá, trong giây phút khổ đau tột đỉnh, trước khi công bố chương trình cứu độ đã được hoàn tất, Chúa Giêsu trao nhân loại cho mẹ, mẹ là mẹ nhân loại. Chỉ sau khi thực hiện điều này, Chúa Giêsu mới thốt lên, mọi sự đã hoàn tất. Chính tại thời điểm này, Chúa Giêsu đã làm cuộc sáng tạo mới. Người dẫn chúng ta đến với Mẹ vì Người không muốn chúng ta ra đi mà không có một người mẹ. Đức Thánh Cha đã minh họa hình ảnh Mẹ Maria thật đẹp trong vai trò của người mẹ. Mẹ là người biết cách biến một hang nuôi súc vật thành ngôi nhà cho Chúa Giêsu với một tã vải nghèo nàn và một núi đầy yêu thương. Mẹ là nữ tỳ bé nhỏ của Chúa Cha, Đấng đã vui mừng hát lên lời chúc tụng Ngài. Mẹ là người bạn luôn luôn lưu tâm để cuộc sống của chúng ta không thiếu rượu. Trái tim mẹ đã bị đâm thâu, vì thế mẹ hiểu tất cả nỗi thống khổ của chúng ta. Mẹ là nhà truyền giáo đến gần chúng ta để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, mở lòng chúng ta ra với đức tin bằng tình mẫu tử của mẹ. Là mẹ, người bước đi với chúng ta, chiến đấu với chúng ta và không ngừng tuôn đổ chan hòa tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Hình ảnh Mẹ Maria trong tông huấn niềm vui tin mừng cho chúng ta nhìn về lịch sử giáo hội. Cách đây 800 năm, khi ấy con thuyền giáo hội gặp phải sóng gió nguy nan. Truyền thuyết kể lại, một đêm nọ, Đức Giáo Hoàng Innocente thứ ba mơ thấy đền thờ Laterano, biểu tượng của giáo hội, bị nghiêng. Lúc đó có hai thanh niên là Đa Minh và Francisco bước đến kề vai đỡ đền thờ. Đây là dấu hiệu mà Chúa đã báo trước cho Đức Giáo Hoàng biết. Thánh Đa Minh sẽ là người nâng đỡ giáo hội. Vì thế, Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận cho Thánh Đa Minh lập một dòng tu mới với đặc sủng giảng thuyết. Thánh Đa Minh đã đặt dòng của mình dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria. Ngài quy tụ các anh em và dùng nhiều lời cảm động mà kêu mời anh em yêu mến và sùng kính mẹ. Truyền thống của dòng Đa Minh ghi lại rằng, trong những lúc xuất thần, Thánh Đa Minh đã được Đức Mẹ trao nhiệm vụ giới thiệu và phổ biến lòng sùng kính mẹ mân côi. Thánh Đa Minh đã cầu nguyện bằng cách sắp xếp những cột mốc của màu nhiệm cứu chuộc thành một chuỗi, giúp cho mọi người có thể lãnh hội được cách dễ dàng. Đây là bước khởi nguồn của chuỗi kinh mân côi sau này. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của giáo hội. Mỗi khi lâm nguy, hãy chạy đến với mẹ qua chuỗi kinh mân côi. Tạ ơn Chúa đã chọn gọi Thánh Đa Minh. Tri ân Chúa ngàn đời vì Ngài đã cho chúng con một người mẹ là Đức Maria. Xin mẹ nâng đỡ chúng con trên hành trình truyền giáo của ngày hôm nay cho ngày hôm nay. Kính mừng Cha Thánh Đa Minh, người yêu chuỗi ngọc lời kinh nhiệm màu, đỡ nâng giáo hội thương đau, bè rối lan khắp con tàu chìm nghiêng. Lời kinh vọng tới tòa thiêng, mẹ hiền lên tiếng trước tòa con yêu. Dù bao gian khó ngã siêu, bao nhiêu tội lụy trăm chiều nguy nan, kệ vào mẹ sẽ bình an, noi theo Cha Thánh luôn tràn tin yêu. Lạy Mẹ Maria, mẹ đã đón nhận lời ban sự sống tận đáy lòng. Xin giúp chúng con biết thưa tiếng xin vâng như mẹ, để hăng say loan báo tin mừng. Xin ban cho chúng con ơn mạnh dạn, để chúng con kiếm tìm những con đường mới, đem đến cho tất cả mọi người hồng ân của vẻ đẹp tin mừng. Lạy mẹ, đức trinh nữ biết lắng nghe và chiêm niệm. Mẹ của tình yêu, nàng dâu của tiệc cưới vĩnh cửu, xin cầu bầu cho hội thánh. Xin mẹ giúp chúng con chiếu sáng đức tin qua việc làm chứng nhân của sự hiệp thân, của phục vụ, của hy sinh quảng đại, của công lý và tình yêu dành cho người nghèo, để cho niềm vui tin mừng đến được với muôn người. Amen.
Đi theo người còn hiên ngang tiến bước, lượt tin yêu tươi ấm hồn đơn côi. Vạn lời ca dâng lên lời cảm tạ, Cha nhân hiền này đoàn con yêu mến. Đi theo người con ước nguyện dâng hiến, hằng suy chiêm sống lời Chúa dạy khuyên. Biết khát khao phần dỗi ai lạc lối, suốt đêm tối ngọn đuốc sáng tin mừng. Ôi Cha đa mình, ôi đuốc sáng lung linh, thật đứng dơ, thật khiêm hạ phi thường. Chọn một đời Cha âm thầm rắc reo, hạt chân lý thăm sâu trong lòng ta. Ôi Cha đa mình, ôi đuốc sáng lung linh, tôn vinh Cha hạnh phúc nơi thiên đình. Cha ra đi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.